Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ Mạc Kỳ là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã nói với dân Israel về đất hứa mà họ chuẩn bị đi vào. Đất hứa thì hoàn toàn khác hẳn với Ai Cập mà họ đã ở trước đây. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho những nguyên tắc cần thiết để sinh sống trong vùng đất hứa này. Điều nhắc nhở thứ nhất, đó là kêu gọi họ phải kính mến Đức Chúa Trời. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 11 câu 1 và từ câu 8 đến câu 11. Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải gìn giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Ngài. Vậy, phải gìn giữ hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay để các ngươi được mạnh mẽ và nhận lấy xứ mà Ngài đã chiếm được, hầu cho các ngươi sống lâu ngày trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi và cho dòng dõi của họ, tức là xứ đượm sữa và mật. Vì xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ai Cập là nơi mình đã ra khỏi. Tại nơi ấy ngươi gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới như một vườn rau cỏ. Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó là một xứ có núi và trũng nhờ mưa trên trời mà được thấm nước. Khi vào hưởng lấy đất hứa, dân Israel cần đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời bằng sự vâng lời. Trước đây khi họ sống tại Ai Cập, phải tưới nước cho đồng ruộng thì đất đai mới có thể trồng trọt được tốt. Nhưng trong đất hứa thì Đức Chúa Trời ban phước cho được mưa nắng thuận thời. Tôi được biết là tại xứ Ai Cập có lượng nước mưa hàng năm rất thấp, chỉ khoảng 2-3 phân mà thôi. Nhưng tại Việt Nam của chúng ta, lượng nước mưa hàng năm rất dồi dào. Vì thế, người dân sống tại Ai Cập tùy thuộc rất nhiều vào lượng nước tưới. Và điều nhắc nhở thứ hai, nền tảng sống ở trong đất hứa. Trong sách Phục Truyền đoạn 11 câu 12 đến 15. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi chăm sóc, mắt Ngài hằng đói xem nó từ đầu năm đến cuối. Vậy nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và phụng sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi. Ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi xanh cỏ cho súc vật ngươi. Ngươi sẽ ăn và được no nê. Đất hứa mà dân Israel sẽ vào sẽ gặp trở ngại nếu họ phải tưới nước để canh tác, trồng trọt bởi vì đất đó ở vùng cao. Trong thời bấy giờ không có phương tiện bơm nước. Vùng đất đó tùy thuộc vào lượng nước mưa để canh tác và Đức Chúa Trời ban cho nước mưa dồi dào. Ngài đặt để họ trong vùng đất hứa để tùy thuộc vào Đức Chúa Trời ban nước mưa. Điều này kéo dân sự của Đức Chúa Trời gần đến Ngài nhiều hơn. Lý do mà vùng đất hứa hiện nay bị quan tạc, xin các bạn hãy nhìn vào sách Phục Truyền Luật Lệ Ký này. Đó là do nơi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Ngày nào mà nước mưa được rơi xuống vùng đất này, thì đồng vắng sẽ trổ bông hường. Nước mưa rất cần thiết. Dân sự hiện nay đang gặp nhiều sự khó khăn vì thiếu nước. Đức Chúa Trời đã bảo trước cho dân chúng là phải tùy thuộc vào nước mưa. Nếu dân chúng vâng lời Đức Chúa Trời, thì Ngài ban phước cho họ có nước mưa dồi dào, thuận thời, cùng với sương móc tốt lành. Bằng cách nhìn vào đất hứa, các bạn có thể thấy tình trạng thuộc linh của dân chúng. Rất tiếc là ngày hôm nay nhiều người không nhận biết được sự ban cho cung cấp của Đức Chúa Trời trên đất nước của mình, trên từng gia đình của mình. Dầu rằng chúng ta đang có cuộc sống no đủ hay thiếu thốn, thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng cho phép mọi việc ấy xảy ra. Vì thế, xin chúng ta hãy hết lòng, tin cậy và đầu phục Ngài. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 11, câu 22-25 chép tiếp. Vì nhược bằng các ngươi cẩn thận gìn giữ hết thảy điều răn này mà ta truyền cho các ngươi phải làm lấy. Kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo các đạo Ngài và chiếu mến Ngài. Thì Đức Giê-hô-va sẽ đuổi những dân tộc này ra khỏi trước mặt các ngươi, khiến các ngươi thắng được dân tộc lớn và mạnh hơn mình. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến đều thuộc về các ngươi. Giới hạn các ngươi sẽ trải từ đồng vắng tới Liban, từ sông Euphrates đến biển Tây. Chẳng ai đứng nổi trước mặt các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ rải sự kinh khủng và sợ hãi trong khắp xứ các ngươi sẽ đạp chân lên, y như Ngài đã phán. Đức Chúa Trời ban một nền tảng căn bản cho dân Israel sống trong đất hứa. Xin các bạn chú ý là đất hứa do Đức Chúa Trời ban cho. Ngài ban cho họ một vùng đất rất lớn mà họ chưa từng có trước đây. Và giới hạn của đất hứa trải từ đồng vắng tới Liban, từ sông Euphrates đến biển Tây. Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài một lời hứa quý báu. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến, đều thuộc về các ngươi. Đất hứa được Đức Chúa Trời ban cho và trở thành sở hữu của dân Israel. Nhưng họ đã thất bại trong việc đi lên để chiếm lấy toàn vùng và hưởng sự vui mừng. Đức Chúa Trời cũng nói với Giô-sê một lời giống như thế và họ phải đi vào để nhận lấy đất hứa. Thưa các bạn, tại sao có nhiều sự khác biệt về phước hạnh trong dòng những người tin nhận Chúa hôm nay? Có nhiều người cơ đốc nhân đang ngồi bên đường ranh và chịu đựng sự thiếu thốn, sự nghèo đói thuộc linh. Trong khi đó thì có nhiều người được phước dư dật. Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng rằng Ngài ban nhiều phước hạnh thiêng liêng trên trời cho tất cả những người ở trong Chúa Giê-xu Christ. Nhưng có người tiếp nhận lấy phước hạnh đó, hưởng sự vui mừng, có người lại không tiếp nhận. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 11, câu 26-27, ghi tiếp. Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa xả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Dân Israel được bảo là phải vâng lời. Sự vâng lời Chúa là trọng tâm của vấn đề. Các bạn thân mến, sự vâng lời Đức Chúa Trời là nền tảng căn bản cho cuộc sống của cơ đốc nhân ngày nay. Tôi tin vào ân điển của Đức Chúa Trời và tôi cũng giảng về ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta được cứu bởi ân điển và được gìn giữ bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta được vào thiên đàng cũng bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, đó là phước hạnh thuộc linh hiện nay. Xin các bạn đừng để bị mất phước do nơi việc không vâng lời Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng nhắc nhở chúng ta, nếu các ngươi yêu mến ta, thì hãy giữ các điều răn ta. Sự vâng lời dẫn chúng ta đến mối quan hệ tốt đẹp trong ơn lành của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, còn như không vâng lời thì dẫn đến sự rủa xả, đó là một sự thật. và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Phục Truyền đoạn 11, câu 28 và câu 32. Sự rủa xả: nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Vậy, phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi. Xin các bạn hãy lưu ý vấn đề quan trọng mà Đức Chúa Trời dặn bảo và ngăn cấm dân sự của Ngài không được thờ hình tượng. Luôn có một sự nguy hiểm khi bỏ Đức Chúa Trời thì rơi vào sự thờ lại hình tượng. Thưa các bạn, lời giảng dạy của Môi-se cho dân Israel chuẩn bị vào đất hứa tiếp tục đến trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn thứ 12. Và trong đoạn này, ông nói với dân Israel là chỉ có một nơi thờ phượng khi vào đất hứa. Theo lịch sử sau này của dân Israel, Đức Chúa Trời đã chọn Jerusalem làm nơi xây dựng đền thờ. Dân chúng phải đến đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời không cho phép thờ phượng ở những nơi khác? Tôi thấy có lý do rất rõ ràng, bởi vì có nhiều hình tượng được thờ phượng trong xứ, và dân sự được bảo phải hủy bỏ các hình tượng này. Tiếc thay là họ đã không hủy bỏ các hình tượng này một cách triệt để, vì thế dân chúng được bảo phải hội hiệp về Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự hiệp nhau thờ phượng Đức Chúa Trời đem đến sự hiệp nhất quốc gia. Họ trở nên một khi cùng nhau đến Jerusalem thờ phượng trong các dịp lễ. Ngày nay chúng ta không còn phải hiệp nhau tại một chỗ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã giải thích lý do tại sao ở trong sách Giăng đoạn thứ 4 câu 21-24. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hỡi người đàn bà kia, hãy tin ta, giờ đã đến khi các ngươi thờ lại ta chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha. Ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Những người tin Chúa Giê-xu hiện nay không cần hiệp lại tại một nơi đặc biệt nào đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Những người tin Chúa cần nhóm họp thờ phượng Chúa Giê-xu Christ. Đó mới là điều quan trọng mà chúng ta cần nhận biết. Cho nên dầu các bạn hiện nay ở đâu cũng có thể thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng ở nơi nào có nhà thờ gần đó thì chúng ta nên hiệp lại với anh em mình trong sự thờ phượng Chúa. Xin các bạn cũng đừng để sự khác nhau giữa các hệ phái làm ngăn trở sự thờ phượng. Điều cần thiết, quan trọng trong sự hiệp nhau thờ phượng đó là để chúng ta hiệp với nhau làm một trong Đấng Christ. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 12, câu 1 đến câu 4. Này là những luật lệ và mạng lệnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy. Phàm nơi nào những dân tộc mà các ngươi sẽ đuổi đi đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nõng hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi. Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng, thiêu những tượng Asherah của chúng nó trong lửa, lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó và xóa tên các thần ấy ra khỏi chỗ nó, chớ tùy phục chúng nó mà phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Lý do mà sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đến với dân Israel hết lần này đến lần khác trong thời kỳ các quan sách, bởi vì dân sự rơi vào sự thờ lại hình tượng. Sau đó tiên tri Eli đặt trọng tâm trong sứ điệp của ông là chống lại việc thờ hình tượng trong đất hứa. Lời cảnh cáo trong sách sao chót của Kinh Thánh Cựu Ước vẫn là sự nguy hiểm của việc thờ lại hình tượng. Xin chúng ta đừng nghĩ rằng hiện nay chúng ta không có thờ hình tượng. Chúng ta thường hay nghĩ rằng mình không bị rơi vào sự thờ hình tượng. Các bạn có chắc mình không có thờ hình tượng không? Thưa các bạn, bất cứ điều gì ngăn cản giữa Đức Chúa Trời và linh hồn của các bạn thì đó là hình tượng. Một hình tượng mà nhiều người ngày hôm nay thờ phượng rất nhiều, đó là thần tài. hay thường gọi là thần tiền bạc, hay có người còn gọi là thần đô la. Bởi vì có nhiều cơ đốc nhân để hết mọi thì giờ tâm lực của mình chạy theo việc tìm kiếm tiền bạc, họ không còn thì giờ để thờ phượng Chúa. Tôi xin nhắc nhở các bạn là bất cứ điều gì đến đứng giữa linh hồn các bạn và Đức Chúa Trời thì đó là hình tượng của các bạn, và các bạn cần phải bỏ những điều đó. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 12, từ câu 5 đến câu 7, nói tiếp: Song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, những lễ vật dâng lên của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý và con đầu, các con đầu lòng của bầy bò và bầy chiên, rồi các ngươi sẽ ăn tại đó. Trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi vui vẻ cùng gia quyến mình, và mọi việc tay mình làm đã được Jehovah Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Cuối cùng, nơi được chọn để dân chúng Israel thờ phượng Đức Chúa Trời là Jerusalem. Nơi đó thì họ hiệp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó cũng là nơi mà dân chúng đến để dâng của lễ, dâng phần mười, lập lời hứa nguyện, vân vân. Và trong sách Phục Truyền đoạn 12, câu 11 đến 14 nói tiếp: Bây giờ sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn đặng cho danh Ngài ở. Ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, các lễ vật dơ lên và mọi lễ tốt nhất mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái của các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, luôn với người Lê-vi ở trong thành các ngươi, vì người không có phần cũng không hưởng nghiệp chung với các ngươi. Khá coi chừng, chớ dâng của lễ thiêu mình trong những nơi nào các ngươi thấy, nhưng phải dâng tại nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn trong một của các chi phái các ngươi, và tại đó các ngươi phải làm mọi điều ta truyền dặn. Jerusalem đã trở thành nơi vui mừng cho dân chúng hiệp nhau thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại nơi đó các thầy tế lễ và người Lê-vi hiệp nhau cử hành các thánh lễ thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày nay chúng ta sẽ có sự vui mừng hiệp nhau với các con cái của Chúa để thờ phượng Ngài. Tôi cảm tạ Chúa với biết bao nhiêu phước hạnh mà Ngài đã ban cho tôi khi trở lại tin nhận Chúa Giê-xu và giữ phần để thờ phượng cùng với Đức Chúa Trời. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 12 câu 15 và 16: Song trong các thành mình, ngươi được mặc ý giết các thú vật và ăn thịt nó, tùy theo sự phước lành mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi. Vô luận người ô uế hay người tinh sạch đều sẽ ăn thịt nó như con hoàng dương và con nai đực. Chỉ các ngươi chớ ăn quyết, phải đổ quyết trên đất như nước vậy. Cũng có thực phẩm ăn tại nhà. Đây không phải là một phần trong sự thờ phượng, nhưng cũng có luật về thức ăn. Trong sách Phục Truyền đoạn 14, chúng ta biết đến một danh sách liệt kê những vật thanh sạch và không thanh sạch. Một người không cần phải thực hiện nghi thức nào mới có thể được giữ phần thức ăn này. Ngoài ra cũng có những thú vật được dâng lên làm của lễ, và người ta có thể ăn vật thanh sạch và thú rừng nữa, nhưng quyết thì bị cấm ăn. Lời Chúa dạy là tất cả những điều dâng lên cho Đức Chúa Trời thì phải được ăn trước mặt Đức Chúa Trời, và chỉ ăn tại nơi nào Ngài chỉ bảo. Và trong sách Phục Truyền đoạn 12 từ câu 21 đến 25 ghi tiếp: Nếu chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn đặt danh Ngài cách xa ngươi, ngươi được giết bò hay chiên mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi y như ta dặn, rồi tùy ý ngươi muốn ăn lấy nó trong thành mình, phải ăn thịt ấy như con hoàng dương và con nai đực. Vô luận người bị ô uế hay người tinh sạch cũng đều ăn cả. Song phải giữ mình, chớ ăn quyết, vì quyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống. Ngươi chớ ăn quyết, phải đổ quyết đó trên đất như nước. Đừng ăn quyết, hầu ngươi và con cháu ngươi được phước, bởi vì có làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Các bạn còn nhớ khi chúng ta tìm hiểu trong sách Lê-vi-ký đoạn 17. Trong khi đó dân Israel ở trong đồng vắng. Họ được bảo là mỗi khi giết con bò, con chiên hay con lừa để làm thịt, thì họ phải đem đến trước cửa đền tạm và thầy tế lễ sẽ rải quyết trên bàn thờ, rồi dâng mỡ như thức hương có mùi thơm. Điều này nhằm ngăn chặn dân chúng dâng lễ vật cho ma quỷ. Nhưng sau khi dân Israel định cư trong đất hứa, có nhiều người sống cách xa Jerusalem, họ không thể nào đem súc vật giết và làm thịt trước cửa đền thờ. Vì thế, Đức Chúa Trời bảo họ có thể giết súc vật tại nhà làm thịt, nhưng không được phép ăn huyết súc vật. Bởi vì huyết biểu tượng cho sự sống, đó là lý do tại sao Kinh Thánh nhấn mạnh vào huyết của Chúa Giê-xu. Và trong sách Phục Truyền đoạn 12, câu 26-28 nói tiếp: Còn về thú vật, ngươi biệt riêng ra thánh, hay là hứa nguyện dâng lên, thì phải đem nó theo mình nơi Đức Giê-hô-va đã chọn, dâng thịt và huyết nó làm của lễ thiêu trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, còn huyết các con sinh khác thì phải đổ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt nó. Hãy giữ và nghe các điều này mà ta dặn biểu các ngươi, để ngươi và con cháu các ngươi được phước đời đời, bởi vì đã làm điều tốt lành ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Đức Chúa Trời cũng nhắc nhở là đối với súc vật dâng lên làm của lễ thì phải đem chúng đến trước bàn thờ và dâng lên cho Ngài, rồi sau đó mới cùng nhau ăn những của lễ đó đúng theo lời Ngài đã dặn bảo. Và trong sách Phục Truyền đoạn 12, câu 29-31 nói tiếp: Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã vượt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi, được ở trong xứ chúng nó, thì hãy giữ mình, kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi xa vào bẫy, bắt chước chúng nó, cầu thần chúng nó mà hỏi rằng, các dân tộc này phụng sự các thần mình thế nào? Ta cũng muốn làm theo như vậy nữa. Ngươi chớ phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình, đến nỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa để cúng các thần mình. Dân chúng Israel được nhắc nhở nhiều lần rằng họ phải tiêu diệt hết các dân tộc trong xứ mà Ngài sẽ ban cho họ vào chiếm lấy. Đừng để họ sẽ trở nên một cái bẫy lôi cuốn dân Israel. Những dân tộc này thờ nhiều hình tượng, và trong sự thờ phượng thần Ba Anh của những người đương thời đó thực hiện nghi thức dâng con cái mình làm của lễ. Họ thiêu sống con cái của mình trong lửa. Tôi nghĩ không còn có hành động nào ghê gớm như thế. Đức Chúa Trời nói rõ là Ngài ghét các tập tục như thế. Qua lời phiên bảo của Đức Chúa Trời, tôi ghét những điều, những gì mà Đức Chúa Trời ghét. Và tôi mong ước là sẽ học hỏi nhiều hơn những gì Đức Chúa Trời ghét và yêu những gì Đức Chúa Trời yêu. Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, và tôi cũng vậy. Và trong sách Phục Truyền, đoạn 12, câu thứ 32, nhắc nhở rằng: Các ngươi khá cẩn thận làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi, chớ thêm hay là bớt chi hết. Dân chúng Israel được nhắc nhở là phải cẩn thận làm theo các điều mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Nếu họ không vâng lời Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đối với họ như các dân tộc khác. Đức Chúa Trời không nhìn vào một dân tộc này và bỏ qua một số dân tộc khác. Trước mặt Đức Chúa Trời, tội lỗi là tội lỗi, dầu đó là con dân của Ngài hay là của bất cứ ai. Nếu dân Israel không vâng theo lời Đức Chúa Trời thì họ cũng không được miễn trừ. Vì thế, Môi-se cậy ơn của Đức Chúa Trời mà kêu gọi dân chúng hãy hết lòng, hết sức, hết ý mà gìn giữ và làm theo những gì mà Đức Chúa Trời phán dạy. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 13 và 14. Nếu các bạn có Kinh Thánh, xin mời các bạn xem trước.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.